This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM hay hoặc là 1600 AM. Bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Quê Hương Mến Yêu. Có nhiều nơi ở miền Nam mình đã đi qua, mình đã ở đó, mình đã nghe nói tới hay hoặc là mình đã đọc được ở đâu đó. Riết rồi những cái địa danh đó cũng đã trở thành quen thuộc. Nhưng mà chắc ít khi mình có dịp mình tìm hiểu tại sao nó lại có cái tên như vậy. Những bài viết trong chương trình được hình thành theo các tài liệu từ một số những sách báo cổ của những người học giả xưa ở miền Nam như là cụ Vương Hồng Sển, cụ Sơn Nam và nhiều nữa, với không ngoài mục đích là chia sẻ những hiểu biết của các bậc tiền bối về cái tên gọi của một số những cái địa danh đó ở một số những cái địa phương hay hoặc là những cái chuyện xưa, chuyện cũ trên quê hương của mình, đặc biệt là ở Sài Gòn mà Hoàng Tính đang dừng lại cũng khá lâu. Trong cái chương trình Quê Hương Mến Yêu ngày hôm nay để giới thiệu cho quý vị những cái thương hiệu nổi tiếng trước năm 1975 của người Việt có cái trụ sở ở Sài Gòn mà rất là nổi tiếng với những cái thương hiệu giống như vừa rồi thì Hoàng Tính có gửi đến cho quý vị cái thương hiệu kem đánh răng Hinox hay hoặc là kem đánh răng Perlon của cái ngày xa xưa trước năm 1975, hay hoặc là những cái loại mà sau cùng đó là gì chứ, thưa quý vị nhớ không nè, đó là cái mỹ phẩm Thoracao, thưa quý vị ha. Ngày hôm nay thì Hoàng Tính mời quý vị cùng đến với một cái sản phẩm cũng rất là nổi tiếng, đó là bột gạo lứt bích chi, hay hoặc là gọi tắt hơn đó là bột bích chi, một hương vị quen thuộc của một thời đã qua. Mời quý vị. Tại miền Nam trước năm 1975, nếu như mà cái loại sữa Guigo, cái lon nhôm đó, thưa quý vị nhớ không, chỉ thường dành cho các em của các gia đình trung lưu trở lên, thì bột bích chi là một cái mặt hàng rất là quen thuộc đối với mọi gia đình người Việt. Có lẽ hầu hết những ai mà được sinh ra trong thập niên 60, thập niên 70, tức là năm 1970, 1960, tại miền Nam, đều đã từng ít nhất một lần là được ăn một cái chén bột bích chi khi còn đang chập chững, phải không thưa quý vị? Thống lĩnh thị trường miền Nam suốt gần một thập kỷ kể từ giữa thập niên năm 1960 cho đến năm 1975 và trên khắp cả nước sau này cho đến năm 1990, mà hình như là mãi tận đến bây giờ anh tính thấy những cái siêu thị của Việt Nam ở hải ngoại cũng có cái bộ gạo lứt bích chi đó, phải không thưa quý vị? Đó. Thì bộ gạo lứt bích chi là một cái loại bột để cho trẻ em ăn dặm và phải gọi là rất là quen thuộc thưa quý vị, nhưng mà ít người biết rằng đây chính là một cái sản phẩm sáng tạo từ cái tình thương của một người cha dành cho đứa con gái nhỏ của mình. Và thưa quý vị, người cha đó là ông Trần Kim Khánh. Đó, tên thường gọi của ông là ông Tư Khánh. Ông Trần Kim Khánh, ông ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Ông Khánh ở Sa Đéc, thưa quý vị. Rồi thì vì hoàn cảnh gia đình càng ngày càng khó khăn, thưa quý vị. Thì năm 1966 thì vợ ông sinh con gái thứ hai. Rồi không có tiền mua sữa cho con, thì ông Khánh ông xoay sở ông đủ cách để mà tìm một cái nguồn thực phẩm để mà thay thế. Thì rồi ông chợt nhớ đến cái lời của một người bác sĩ nói rằng là năm xưa cũng đã từng dặn mọi người là nên tỉnh thoảng ăn gạo lứt để mà bồi bổ sức khỏe, để mà chống cái bệnh tật. Thì sau khi mà tìm đọc thêm những cái tài liệu, những cái sách báo về cái công dụng của gạo lứt bích chi, gạo lứt thưa quý vị. Thì ông Khánh ông quyết định ông đem cái gạo lứt ông nấu cháo, rồi ông chắc nước ra cho con ông uống. Sau hơn một tuần lễ uống thử thì ông thấy con ông khỏe mạnh, nó tiêu hóa thì tốt, rồi không bị dị ứng hay hoặc là không bị tiêu chảy. Đó, thì ông yên tâm ông cho con ông dùng tiếp nữa. Rồi để tiện dụng hơn thì ông lại tiếp tục ông cải tiến bằng cách là ông đem gạo lứt ông xay ra thành bột. Đó, ông Khánh ông nghiên cứu, ông đặt thợ làm một chiếc máy xay bột nhỏ để mà dùng. Và không chỉ dùng cho con không đâu, ông Khánh còn đem bột dư dùng tặng bạn bè người quen có con nhỏ đó. Nó tiếng tốt về cái bột gạo lứt đồn xa, và mọi người cũng giới thiệu nhau nhờ ông Khánh ông mua gạo ông xay bột giúp. Rồi sau đó thì dần dần ông nhận được rất là nhiều những cái đơn đặt hàng hơn nữa. Và chỉ tính trong số những bạn bè quen biết thì mỗi tháng ông Khánh ông cũng bán được cũng vài trăm ký bột đó thưa quý vị. Và cũng nhờ cái bột gạo lứt này thì vô tình ông Khánh ông đã trở thành một cái người kinh doanh. Vốn không phải là một cái sở trường của mình nữa, rồi cũng nhờ bán cái bột gạo lứt này ông Khánh vừa có tiền, ông xoay sở kinh tế gia đình mà vừa giúp được nhiều gia đình khó khăn nuôi con khỏe mạnh, tiện lợi hơn với một cái giá cả phải chăng mà không cần phải mua những cái loại sữa đắt tiền vào lúc bấy giờ. Đó, trẻ em ăn bột gạo lứt khỏe mạnh hồng hào, tránh được bệnh còi xương, suy dinh dưỡng khi mà thiếu sữa. Và theo đông y thì gạo lứt đó là một cái thứ thực phẩm bổ dưỡng thanh nhiệt, rất tốt cho đường ruột và ngăn nhiều được rất là các loại bệnh nữa thưa quý vị. Đó. Thuận Đà thì bộ gạo lứt được đón nhận yêu thích, thì ông Khánh ông bàn với vợ là mở một cái nhà máy xay bột ở Sa Đéc vào năm 1966 và đặt tên theo tên của cô con gái thứ hai của mình, đó là cô con gái đó có tên là Bích Chi. Đó. Ông Khánh kể là nếu mà không có Bích Chi thì tôi đã không có làm bột rồi. Chính nhờ nuôi nó bằng cái gạo lứt này, tôi đã làm ra thì mới có cái công ty sau này, cho nên tôi đặt tên cho bột này là Bích Chi. Đó. Rồi sau đó thưa quý vị, đến tháng 3 của năm 1967 thì nhà máy bột Bích Chi mới chính thức đi vào hoạt động và nhanh chóng được biết đến rộng khắp ở miền Nam luôn và thời bấy giờ cũng như là cái vùng phía Nam luôn. Trong những năm 67 cho đến năm 1975 để mà làm phong phú cái sản phẩm hơn thì ông Khánh ông tiếp tục ông nghiên cứu, ông sản xuất thêm nhiều loại bột pha trộn giữa gạo lứt với những cái loại ngũ cốc khác như là bột bích chi pha với đậu xanh, pha với đậu đỏ, pha với đậu trắng, pha với đậu đen hoặc là đậu nành chẳng hạn. Bên ngoài của bao bì sản phẩm của bột bích chi in hình mẹ bồng con, mà theo ông Khánh giải thích thì đó là bà Đinh Ngọc Điệp là vợ của ông và cô con gái Bích Chi. Dưới tấm hình đó là dòng chữ hình ảnh cháu Trần Thị Bích Chi, cháu bé đầu tiên được nuôi thử nghiệm bằng bột gạo lứt thay cho sữa mẹ. Đó, hình ảnh quảng cáo vào ghi dưới cái dòng chữ là như vậy. Và khi mới hình thành thì bột Bích Chi được quảng bá tự phát theo cái kiểu mà truyền miệng, cho nên chỉ bán được trong cái vùng giới hạn mà không thể mà đưa cái sản phẩm này đi xa hơn được. Và để phát triển ra thị trường nhiều hơn nữa thì đưa sản phẩm lên Sài Gòn bán. Thì thưa quý vị, ông Khánh ông đã chọn ông Đỗ Như Công. Ông này ông về ông làm đại lý phân phối độc quyền. Hay ngày xưa người ta gọi là tổng phát hành đó thưa quý vị. Đó. Thì ông Công vốn là bạn thân của ông Trần Kim Ninh. Đó. Anh trai của ông Khánh là người có kinh nghiệm và kiến thức về kinh doanh có bằng thương mại do người Pháp cấp. Đó. Không hổ danh là một nhà kinh doanh nhanh nhạy. Thì ông Công ông đã nhanh chóng ông đưa bộ bích chi thống lãnh thị trường bằng nhiều cách thức quảng cáo bài bản cũng như là sáng tạo mang tính tiên phong ở Việt Nam, cho đến nay thì vẫn được những cái doanh nghiệp áp dụng. Thì thưa quý vị, để có thể đưa được bộ bích chi đến với người tiêu dùng nhanh nhất là qua những cái tiệm tạp hóa. Tuy nhiên các tiệm tạp hóa thường thì không thích nhận bán những cái mặt hàng lạ đó, khách chưa biết. Đó, cho nên sẽ bán chậm. Đó. Nếu mà giao hàng thì họ chỉ nhận, họ ký gửi cũng như là họ cất hàng vào trong chứ không có bày ra. Đó, khi nào mà khách hỏi thì mới lấy ra. Cho nên để cho chủ tiệm chịu bày bán và khách hỏi mua thì bắt buộc phải có cái quảng cáo thành bại hay không của một món hàng cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái việc quảng cáo có tiếng vang thì người ta ghi nhớ hay không ghi nhớ, đó cũng nhờ cái vấn đề quảng cáo. Thì nắm bắt được cái tâm lý thích nghe cải lương tân cổ giao duyên vào thời bấy giờ, cũng như là thích nghe tân nhạc của người dân miền Nam đó, thì ông Công ông đã đặt hàng với soạn giả Viễn Châu sáng tác một cái bài vọng cổ. Rồi nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết, là ông nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết này là ông bạn của ông Công, ông viết một cái bài tân nhạc. Và các nghệ sĩ, các ca sĩ nổi tiếng thời kỳ này như là Ngọc Giao, Thành Được bên cổ nhạc, hoặc là đôi song ca Ngọc Cẩm Hữu Thiết bên tân nhạc để mà hát quảng cáo cho bộ Bích Chi đó. Vào các ngày dịp, các dịp lễ, dịp Tết thì ông đặt những cái gian hàng bán bộ Bích Chi ở chợ Bến Thành đó, vừa phát các bài nhạc giọng cổ, tân cổ cho khách qua lại nghe, mà vừa nấu bột thơm phức nếu cái bước những cái người khách dùng thử. Thì ông không còn cho xe lưu động đi khắp Sài Gòn, vừa nấu bột cho khách dùng thử tại chỗ mà vừa bán bột đó. Rồi ông cũng dựng nhiều cái pano quảng cáo lớn trên các ngã đường lớn đi các tỉnh đó, mời các ca sĩ như ca sĩ Phương Hoài Tâm, Minh Tinh, Thẩm Thúy Hằng đóng phim quảng cáo bộ Bích Chi để mà chiếu quảng cáo trong các rạp cine trước khi mà mình xem phim đó, thưa quý vị. Ngày xưa đó thì nội dung của phim quảng cáo này đó là một gia đình nông dân, chồng đi làm xa, vợ đi làm ruộng, bà ngoại ở nhà cho cháu ăn bộ Bích Chi đó, đứa trẻ đóng phim rất là mập bự đó, tạo hình ảnh trẻ dùng bộ Bích Chi sẽ rất là khỏe mạnh đó mà, tên là Lưu Minh Thiện đó. Không phải là diễn viên mà là con của một khách hàng. Bé Thiện cũng thường xuyên dùng bột Bích Chi từ nhỏ. Định hướng quảng cáo của ông Công là không dùng diễn viên đóng thế mà phải là người thật, việc thật, là những cái người mà từng sử dụng bột Bích Chi lâu dài tham gia như là một sự bảo chứng cho cái mặt hàng của mình. Sau đó thì chiến dịch quảng cáo nó còn vận động cả một số những khách hàng đưa rõ tên thật, hình ảnh của mình để mà giới thiệu cho cái sản phẩm này. Bột Bích Chi trở nên phổ biến cũng như là được ưa chuộng khắp miền Nam nhờ một cái ưu thế là về cái giá thành so với cái sữa bột ngoại nhập lúc bấy giờ vốn rất là đắt đỏ, mà cái chất lượng dinh dưỡng thì cũng rất là cao, lại tiện dụng đa năng mà cũng vừa có thể pha loãng để mà làm sữa cho trẻ nhỏ, mà vừa cũng có thể nấu bột đặc cho trẻ em dặm ăn thêm. Trẻ lớn hơn thì chỉ cần trộn thêm một ít thịt băm, ít rau củ băm nhỏ là có một cái bữa ăn nóng hổi, không cần hầm cháo cầu kỳ. Ngoài ra thì người lớn tuổi, người bệnh cũng có thể dùng để mà bồi bổ được đó. Từ năm 1970 cho đến năm 1975 thì mỗi năm nhà máy bột Bích Chi bán ra thị trường hàng trăm tấn bột các loại. Nhiều loại bột gia dụng khác cũng được nhà máy nghiên cứu, phát triển và đưa vào sản xuất, như là bột ngan dùng làm các loại bánh có một cái độ giòn như là bánh xèo, bánh khọt. Bột nửa ngang nửa lọc, tức là lấy bốt một phần chất xơ đi để mà làm các loại bánh hấp, bánh luộc như là bánh canh, bánh lọt chẳng hạn, hay hoặc là một cái loại bột đã bị loại bỏ hết chất xơ, chỉ còn có tinh bột để dùng làm bánh bò chẳng hạn đó. Nhà máy bột Bích Chi đã có cả trăm công nhân đó. Bột Bích Chi được các hãng sữa như hãng sữa Delac và hãng sữa Vigo danh tiếng tới mua bột, nhưng mà cả ông Khánh và ông Công đều từ chối vì cho rằng đây là sản phẩm đặc trưng của Việt Nam, không muốn làm thêm cho những cái nhãn hàng ngoại nào khác. Và thay vào đó thì hai ông dự tính ứng tiền cho nông dân trồng gạo huyết rồng, làm một cái vùng nguyên liệu để mà mở rộng xuất cảng bột Bích Chi sang những cái thị trường láng giềng ở Đông Nam Á như là Thái Lan, Malaysia, Campuchia, bởi cái nhu cầu bột dinh dưỡng ở những cái thị trường này rất là lớn. Nhưng tiếc thay, cái gì đó không thực hiện được bởi vì cái biến cố của năm 1975. Thì thưa quý vị, tháng 7 của năm 1975, nó sau cái 30 tháng 4 đó, thì nhà máy bột Bích Chi ở Sa Đéc bị tịch thu, đó, quốc hữu hóa, và ông Khánh ông cũng được cái gọi là cái tổng cục công nghiệp thực phẩm lúc bấy giờ của chính quyền cộng sản sắp cho ông làm ông giám đốc cho đến năm 1987 thì ông nghỉ hưu đó, thưa quý vị. Đó là cái sự hình thành cũng như là cái một cái nét rất là đặc biệt của những cái sản phẩm Việt Nam mà nếu mà ngày xưa ở Sài Gòn chắc chắn là quý vị biết bộ gạo lứt Bích Chi phải không ha. Cho đến tận bây giờ hành tính thỉnh thoảng đi chợ mà nhìn vô cái dạng bột hay hoặc là những cái loại thức ăn dinh dưỡng thì Hoàng Tính cũng còn thấy cái hiệu bột gạo lứt Bích Chi mà họ bán trong những cái gói nhỏ để mình mở ra mình pha với nước sôi mình quậy mình uống thưa quý vị, hoặc là mình ăn gì đó. Hoàng Tính chưa thử cái loại đó ha. Tiếp theo thì Hoàng Tính xin được giới thiệu thêm cho quý vị đó là một loại xà bông mà cũng rất là nổi tiếng trước năm 1975. Cái công ty này cũng đặt ở trong Chợ Lớn. Nghe đến tên thì quý vị biết đó là xà bông Cô Ba lừng lẫy của ông Trương Văn Bệnh. Mời quý vị. Trước năm 1975, nhãn hiệu xà bông Việt Nam hay còn được gọi bằng một cái tên là xà bông Cô Ba gần như là độc chiếm thị trường ở miền Nam. Dù trước đó thì cũng có rất là nhiều những cái thương hiệu ngoại nhập cũng như là những cái thương hiệu nội khác nhưng mà không cạnh tranh lại được với xà bông Cô Ba. Đây là một cái thương hiệu Việt 100% của ông Trương Văn Bền. Ông là người tiên phong trong cái ngành kỹ nghệ Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20 với những sản phẩm đạt được thành công vang dội đến ngày nay luôn. Xà bông Cô Ba vẫn còn trên thị trường, đó là một cái thương hiệu được xem là thủy tổ của xà bông organic, tức là sử dụng những cái nguyên liệu hoàn toàn thiên nhiên tại Việt Nam. Thương hiệu có tuổi đời gần 100 năm, 100 năm thưa quý vị. Chân dung của ông chủ hãng xà bông Trương Văn Bền trong cái cuốn Sài Gòn Chợ Lớn, Ký ức đô thị và con người, của tác giả Nguyễn Đức Hiệp từng nhận xét, ông Trương Văn Bền là một nhà kỹ nghệ và thương nhân có tầm nhìn xa, nhạy bén, khôn khéo cũng như là sáng tạo không kém gì những cái doanh nhân nổi tiếng trên thế giới khác trên thế giới hiện nay. Ông Trương Văn Bền sinh năm 1884 tại Chợ Lớn, trong một gia đình khá giả, vừa có truyền thống buôn bán, vừa có dòng dõi quan viên dưới thời của vua Hàm Nghi. Xét sâu xa hơn về cái nguồn gốc thì ông Trương Văn Bền có tổ tiên là người Quảng Đông sang Việt Nam lánh nạn nhà Thanh từ nhiều đời trước rồi. Đến đời của ông nội của ông Trương Văn Bền là ông Trương Quốc Thái thì đã trở thành người Việt hoàn toàn. Ông Trương Quốc Thái từng giữ chức huyện thừa ở Rạch Giá và giữ chức phủ Doãn Bình Thuận đó. Sau khi mà ông Trương Quốc Thái mất thì con trai là ông Trương Quang Thanh chuyển về Chợ Lớn rồi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh buôn bán và lập gia đình, rồi sinh ra con trai. Người con trai này tên là ông Trương Văn Bền. Sinh ra và lớn lên trong cái vùng Chợ Lớn, ông Trương Văn Bền được giáo dục bởi cả hai nền giáo dục Hán học và Tây học. Ông từng được cho theo học tại trường Charles Labo, tức là trường Lê Quý Đôn ngày nay thưa quý vị. Đó, theo cái chương trình tú tài Pháp và sau 2 năm làm ký lục, tức là một người viên chức trong các công sở của Pháp, thường làm các công việc ghi chép sổ sách thông ngôn thì người ta kêu là làm ký lục đó. Ông Trương Văn Bền bỏ việc về phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình, lúc đó còn là một cái cửa hiệu buôn bán nhỏ ở cái khu vực Chợ Lớn. Rồi sau đó đến năm 1905, ông Trương Văn Bền ông mới mở xưởng sản xuất tinh luyện dầu ở Thủ Đức. Công việc làm ăn khấm khá, ông lại tiếp tục mở thêm xưởng xay sát gạo ở Rạch Giá, rồi khách sạn ở khu Chợ Lớn, rồi mở đồn điền cao su, sản xuất và tinh luyện đủ loại sản phẩm từ dầu ăn, dầu dừa, dầu vừng, dầu thầu lầu, dầu cao su, cung cấp cho các bệnh viện, hiệu thuốc ở Nam Kỳ, cũng như là xuất cảng qua bên Pháp. Đó. Ông đầu tư, ông nhập cảng nhiều máy móc tân tiến từ bên Pháp và bên Mỹ để phục vụ cho các xưởng sản xuất của mình. Bên cạnh công việc kinh doanh thì ông Trương Văn Bền còn tích cực tham gia trong chính trường cũng rất là nhiều. Thưa quý vị, năm 1920 thì ông liên tục được tin tưởng bầu chọn vào nhiều vị trí quan trọng của chính trường. Lúc bấy giờ như là thành viên hội đồng thuộc địa Nam Kỳ năm 1920, hội viên phòng thương mại Nam Kỳ năm 1924, rồi đến năm 32 thì ông trở thành người Việt Nam đầu tiên đảm nhận chức phó chủ tịch phòng thương mại Nam Kỳ và giữ vững vị trí đó liền trong 9 năm liên tiếp cho đến tận khi về hưu vào năm 1945. 41 đó thưa quý vị. Chúng tôi đang nói về ông Trương Văn Bền, nhưng mà rất tiếc là thời gian không có hạn, thì hy vọng rằng trong lần sau nữa chúng tôi cũng sẽ lại gửi tiếp cho quý vị về về cái ông Trương Văn Bền cũng như là xà bông Việt Nam như thế nào nha thưa quý vị ha. Trong cái phần tiếp theo mà người ta gọi là xà bông Cuba đó thưa quý vị, lần sau Hoàng Tính lại tiếp tục gửi đến cho quý vị nhé. Đến đây thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng, hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau.